Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Blind Spotting How to See What's Holding You Back as a Leader là một cuốn sách phi hư cấu về lãnh đạo, tập trung vào tự nhận thức, trí tuệ cảm xúc và cách những điểm mù cá nhân có thể làm chậm bước tiến của một người ở vị trí dẫn dắt. Martin Dubin, với nền tảng là nhà tâm lý học lâm sàng, doanh nhân và cố vấn cho các lãnh đạo cấp cao, xây dựng cuốn sách như một bản hướng dẫn thực hành hơn là một lý thuyết trừu tượng. Điểm xuất phát của sách là một nhận định rất thực tế. Nhiều nhà lãnh đạo không nhìn thấy chính mình rõ như họ nghĩ. Và chính sự lệch pha giữa điều họ tin về bản thân với điều người khác trải nghiệm mới tạo ra vấn đề. Từ đó, sách mở rộng sang các dạng điểm mù khác nhau, cách nhận diện chúng và cách điều chỉnh hành vi để lãnh đạo hiệu quả hơn trong môi trường thay đổi nhanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự nhận thức là nền tảng để phát hiện điểm mù lãnh đạo. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là ý tưởng rằng năng lực lãnh đạo không chỉ nằm ở chiến lược hay kỹ năng quản trị, mà còn nằm ở mức độ hiểu chính mình. Dubin cho rằng nhiều vấn đề của lãnh đạo không đến từ thiếu thông minh hay thiếu nỗ lực, mà đến từ những vùng mù trong cách họ nhìn nhận bản thân. Có người tin rằng mình đang rất rõ ràng và hiệu quả, nhưng đội ngũ lại cảm nhận sự áp đảo, thiếu lắng nghe hoặc khó tiếp cận. Chính khoảng cách đó tạo ra điểm nghẽn. Sách nhấn mạnh sự tò mò và trung thực nội tâm như điều kiện ban đầu để trưởng thành. Vì nếu không sẵn sàng hỏi mình đang bị lệch ở đâu, người lãnh đạo rất dễ tiếp tục lặp lại cùng một mẫu hành vi. Cách tiếp cận này làm cho tự nhận thức không còn là khái niệm mềm mà trở thành một năng lực vận hành trực tiếp, ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo. Thứ hai, 6 loại điểm mù giúp phân tích chính xác nơi lãnh đạo đang tự cản trở mình. Một đóng góp đáng chú ý của sách là việc phân loại điểm mù lãnh đạo thành 6 nhóm, gồm bản sắc, trí tuệ, cảm xúc, động cơ, đặc điểm cá nhân và hành vi. Khung này có giá trị vì nó giúp vấn đề trở nên cụ thể thay vì mơ hồ. Một nhà lãnh đạo có thể mạnh về tư duy nhưng mù trong cảm xúc, hoặc rất có tham vọng nhưng không nhận ra động cơ của mình đang tạo tác dụng ngược. Khi được tách thành từng nhóm, điểm yếu không còn là một phán xét chung chung về con người, mà là một vùng cần quan sát và điều chỉnh. Cách tổ chức này cũng giúp người đọc nhìn thấy rằng điểm mạnh và điểm yếu thường đi cùng nhau, và những phẩm chất từng giúp họ thành công có thể trở thành lực cản nếu không được rà soát lại. Đây là lý do cuốn sách có tính ứng dụng cao, vì nó cung cấp ngôn ngữ để chẩn đoán vấn đề trước khi tìm giải pháp. Thứ ba, 5 giai đoạn làm chủ cảm xúc cho thấy lãnh đạo được cảm nhận như thế nào. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho trí tuệ cảm xúc, nhưng không dừng ở việc khuyên người đọc hãy bình tĩnh hay đồng cảm hơn. Dubin mô tả một tiến trình gồm 5 giai đoạn của sự làm chủ cảm xúc. Từ nhận biết dung lượng cảm xúc cá nhân, nhận ra cảm xúc của chính mình, tự điều chỉnh, nhận ra cảm xúc của người khác, đến hiểu tác động dây chuyền của cảm xúc lên môi trường xung quanh. Cấu trúc này rất hữu ích vì nó cho thấy cảm xúc không chỉ là trạng thái bên trong, mà còn là thứ người khác đọc được và phản ứng lại. Một lãnh đạo có thể nghĩ rằng mình ổn, nhưng nếu sự căng thẳng, phòng thủ hay thiếu ổn định của họ lan sang đội ngũ, hiệu quả chung sẽ giảm. Sách vì thế đặt trọng tâm vào mối liên hệ giữa nội tâm và tác động liên cá nhân. Điều này làm rõ rằng lãnh đạo không chỉ là ra quyết định đúng, mà còn là tạo ra một trường cảm xúc giúp người khác làm việc tốt hơn. Thứ tư, điểm mạnh nếu không được điều chỉnh sẽ trở thành rủi ro trong vai trò lãnh đạo. Một chủ đề quan trọng khác là mối quan hệ giữa thế mạnh và điểm yếu. Sách liên tục nhắc rằng những gì từng giúp một người thành công đôi khi lại chính là thứ khiến họ chững lại khi bước lên cấp độ lãnh đạo cao hơn. Sự tự tin có thể chuyển thành chủ quan, khả năng kiểm soát có thể biến thành áp đặt, còn năng lực đạt kết quả có thể khiến người lãnh đạo xem nhẹ việc lắng nghe phản hồi. Dubin không coi điểm mạnh là vấn đề, mà cho thấy vấn đề nằm ở việc thiếu khả năng điều chỉnh bối cảnh. Khi vai trò thay đổi, hành vi từng hiệu quả không còn đủ nữa. Điều này đặc biệt đúng với những lãnh đạo đã có nhiều thành tích, vì thành công lâu dài dễ tạo ra cảm giác mình đã hiểu hết cách vận hành của bản thân. Cuốn sách nhắc người đọc rằng trưởng thành lãnh đạo là quá trình liên tục hiệu chỉnh, không phải chỉ tích lũy thêm thành tích. Cuối cùng, câu chuyện cá nhân, phản hồi trung thực và đối thoại thẳng thắn là công cụ để thay đổi. Blind spotting không chỉ dừng ở chẩn đoán, mà còn chỉ ra những công cụ để chuyển từ nhận ra sang thay đổi. Trong đó, câu chuyện cá nhân, phản chiếu nội tâm và các cuộc đối thoại trung thực được xem là 3 cách quan trọng để mở khóa nhận thức. Sách cho thấy nhiều điểm mù được hình thành từ gia đình, trải nghiệm thời thơ ấu, hoặc những mẫu hành vi được lặp đi lặp lại qua nhiều giai đoạn đời sống. Vì vậy, thay đổi không thể chỉ là sửa một thói quen bề mặt mà cần hiểu gốc rễ của nó. Đồng thời, Dubin nhấn mạnh, giá trị của phản hồi từ người khác, vì bản thân người lãnh đạo thường không đủ khả năng tự nhìn ra tất cả. Khi có không gian để nói thật, nghe thật và kiểm tra lại cách mình đang xuất hiện trước người khác, quá trình phát triển mới trở nên thực chất. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách lãnh đạo chỉ dừng ở khẩu hiệu. Kết luận: Blind Spotting How to See What's Holding You Back as a Leader phù hợp nhất với các lãnh đạo cấp cao, quản lý, doanh nhân, chuyên gia phát triển con người và bất kỳ ai đang muốn hiểu vì sao năng lực của mình đôi khi không chuyển hóa thành ảnh hưởng thực sự. Cuốn sách mang lại lợi ích rõ nhất ở chỗ nó giúp người đọc gọi đúng tên các vấn đề thường bị bỏ qua, từ điểm mù bản sắc đến những lệch pha cảm xúc và hành vi. Thay vì đưa ra các lời khuyên chung chung về lãnh đạo tốt, sách xây dựng một khung quan sát cụ thể để tự kiểm tra và điều chỉnh. Điều làm nó nổi bật so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp giữa nền tảng tâm lý, học lâm sàng, kinh nghiệm cố vấn doanh nghiệp và cách trình bày có cấu trúc rõ ràng, thực dụng. Nó không chỉ hỏi bạn đang làm gì với vai trò lãnh đạo, mà còn hỏi điều gì trong chính con người bạn đang làm giảm hiệu quả của vai trò đó. Với những ai muốn phát triển lãnh đạo từ gốc thay vì chỉ tối ưu bề mặt, đây là một cuốn sách đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin Dubin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!